Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2003. Bài pháp chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo. Kính thưa đại chúng, nói về tuổi trẻ và vấn đề hôn nhân khác tôn giáo đã là một cái vấn đề rất là khó khăn trong nhiều thế hệ qua. Nó không phải chỉ là cái vấn đề của dân tộc Việt Nam không mà thôi, mà là toàn khắp tất cả các dân tộc trên thế giới. Trong cái phạm vi chúng tôi hướng dẫn và giới thiệu đến đại chúng hôm nay, chúng tôi dựa vào những cái phương pháp, vào những cái nhận định và những cái nghiên cứu của các nhà nhân chủng học, các nhà tâm lý học, các nhà xã hội học, các vị cao tăng người Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bản, hiện tại họ đang sống tại Hoa Kỳ, và những nhà truyền giáo của đạo Cato, đạo Tin Lành và những cái đạo khác hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng những nhà truyền giáo này đều là những người có vợ hay là có chồng. Với những cái gợi ý của họ, chúng ta phải làm như thế nào trong cái vấn đề trọng đại đó là cái tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo. Sau khi chúng ta nghe xong cái phần gợi ý, chúng ta thử đề nghị theo cái đường hướng của chúng ta để giải quyết một cái vấn đề hay là nhiều cái vấn đề khó khăn trong nhiều thế hệ qua. Và cuối cùng là cái phần chúng ta dẫn tới cái kết luận là chúng ta phải làm gì. Kính thưa đại chúng, vì đây là một cái vấn đề hết sức là khó khăn và quan trọng, chúng ta muốn bàn thảo thì cũng phải hết sức thận trọng. Cho nên ở đây đó, chúng tôi giới thiệu với đại chúng lần lượt qua các cái tiến trình. Tiến trình thứ nhất là chúng ta có một cái nhận định tổng quát. Tiến trình thứ hai là cái quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề hôn nhân. Tiến trình thứ ba là vai trò văn hóa dân tộc đối với vấn đề hôn nhân. Và cái tiến trình thứ tư là những cái khó khăn của những cuộc hôn nhân khác đạo. Kính thưa đại chúng, đó là trong bốn tiến trình mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến đại chúng ba cái tiến trình. Đó là nhận định tổng quát của chúng ta, quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề hôn nhân, vai trò văn hóa dân tộc đối với vấn đề hôn nhân. Trước hết là cái nhận định tổng quát của chúng ta. Kính thưa đại chúng, từ 28 năm nay, tức là tính từ năm 1975 cho đến năm 2003, nhất là thời gian khoảng hơn 10 năm nay, có lẽ là 15 năm thì phải, đồng bào của chúng ta tị nạn qua Mỹ trong nhiều cái lĩnh vực. Cái nhóm người mà tới Mỹ và định cư đầu tiên, chúng ta có thể nói mà không có sai lầm, đó là số người tị nạn vượt biển, đi bằng đường biển, đi bằng đường bộ qua các nước Thái Lan, Mã Lai, Singapore và Indonesia, mà ngay cả Úc nữa. Đó là cái nhóm người đầu tiên. Cái nhóm người thứ hai là đi diện HO. Nhóm người thứ ba là đi theo cái diện gọi là đoàn tụ. Và thứ tư là cái nhóm người du lịch và xin phép được ở lại xứ sở này. Kính thưa đại chúng, bốn cái nhóm người đó định cư tại xứ sở này. Trong đó chúng ta thấy có rất nhiều người bạn trẻ trong những gia đình đạo Phật. Khi đã được định cư tại Hoa Kỳ nói riêng và tất cả các nơi ở trên thế giới nói chung, nơi nào có đoàn thể tuổi trẻ là nơi đó có thành lập gia đình Phật tử. Nơi nào có chùa, nơi nào có đoàn thể trẻ là nơi đó có lớp Việt ngữ và có gia đình Phật tử. Trong số những người mà được định cư tại hải ngoại, thực sự cho tới bây giờ chúng ta chưa biết được chính xác là bao nhiêu phần trăm là thành phần Phật tử, thành phần tín đồ của đạo Phật. Những cuộc hôn nhân khác tôn giáo, thưa quý vị, nói về cái vấn đề hôn nhân khác tôn giáo thì thực sự đã có xảy ra tại Việt Nam trước đây rồi. Tuy nhiên trong khoảng 28 năm nay tại hải ngoại, chúng ta đã thấy có rất nhiều người bạn trẻ, nhất là đoàn viên trong gia đình Phật tử, đã vì cái vấn đề gọi là tình yêu, đã vì cái tiếng gọi của trái tim và lấy chồng hoặc là vợ khác tôn giáo. Vì vậy, có thể nói rằng là chúng ta mất người. Kính thưa đại chúng, quý Phật tử và nhất là những người bạn trẻ, nhất là đoàn viên trong gia đình Phật tử, là nòng cốt trong cái cuộc sống hiện tại, đang sống và sẽ sống. Thành ra vì vậy đó, quý vị phải làm sao sớm ý thức được cái vấn đề này. Tại vì chúng ta biết rằng ít nhiều gì đó thì chúng ta cũng đã mất người. Theo chúng tôi nghĩ, cái vấn đề mà chúng ta mất người mà xảy ra nhiều như vậy là tại vì từ xưa cho tới bây giờ chưa có một cái vị thầy nào hướng dẫn rõ ràng về cái vấn đề hôn nhân giữa các tôn giáo với nhau. Cái thứ hai nữa đó là thực sự người Phật tử chúng ta không có cái chủ trương và không có cái đường lối thu hút người bằng cái cách là kết hợp hôn nhân. Và cái thứ ba nữa đó, là chúng ta chưa có hoặc là có rất ít những cái khóa hội thảo để mở rộng đề tài, để gọi là quan tâm đến cái tổ chức của những người bạn trẻ đang đi học, hoặc là học rồi mà đang đi làm trong cái xã hội tiên tiến này. Nhất là chúng ta đang sống ở một cái nơi tạm dung ở xứ người, cho nên các cô cậu thanh niên trẻ đó đã và đang gặp những cái khó khăn là tìm những cái đối tượng vừa theo cái ý của mình. Thầy nói vì vậy đó, một khi đã không có cái người cùng với cái tôn giáo của mình thì chắc chắn rằng là cái vấn đề yêu đương đó không thể nào tránh khỏi khi mà quen biết với những người có cái tôn giáo khác. Kính thưa quý vị, đó là cái nhận định tổng quát của chúng ta. Bây giờ cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề quan điểm của Đạo Phật đối với vấn đề hôn nhân. Kính thưa đại chúng, theo cái quan điểm của Đạo Phật về cái đời sống gia đình thế tục, như chúng ta biết rằng Đạo Phật từ khi mà xuất phát ở tại Ấn Độ cho tới bây giờ, cái vấn đề xuất gia của các thầy luôn luôn được Đức Phật, chư Tổ, chư Thiền Sư nhấn mạnh đến cái phương diện thoát ly gia đình, luôn luôn được các ngài khuyến khích cho cái vấn đề thoát tục và giải thoát. Thành ra vì vậy, cái vấn đề giải thoát là quan trọng, bởi vì Phật giáo trước hết là đặt nặng cái vấn đề giải thoát cá nhân. Sau khi mà cá nhân đã hoàn thành những cái tâm nguyện của mình thì cá nhân đó trở lại cuộc đời để cứu khổ cho đời, chứ không phải đặt nặng đến cái vấn đề thế tục, đến cái vấn đề đời sống của gia đình. Vì đối với cái đời sống của gia đình, Phật giáo nghĩ rằng đó là một cái sự ràng buộc. Chính vì vậy đó mà các ngài chư Tổ Đức thường dạy chúng ta rằng là con là nợ, vợ là oan gia, và cửa nhà là nghiệp báo. Thì như vậy cái lý tưởng cuối cùng của Đạo Phật là chúng ta có cái khuynh hướng thoát tục, giải thoát. Vì vậy cái đời sống của gia đình ít có chú trọng tới. Kính thưa đại chúng, nhưng mà sau khi Phật giáo phát triển và được truyền đi ở các nước như là Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, ở những cái nước Bắc Phương, trong đó có kể cả những cái vùng ở Trung Đông nữa, và Phật giáo ở Nam Phương thì qua Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Indonesia, vân vân. Và hiện nay thì chúng ta thấy Phật giáo có mặt tất cả các nơi trên thế giới. Sau khi Phật giáo phát triển qua những cái xứ khác, và bao giờ cộng đồng người Phật tử cũng đông nhiều hơn là cái cộng đồng của xuất gia. Tuy vậy đối với Phật giáo cái vấn đề hôn nhân vẫn ít khi đề cập tới. Kính thưa đại chúng, khi mà Phật giáo như cái lần mà chúng tôi nói truyền qua các nước Việt Nam, Nhật Bản và những xứ sở khác, nói gần là đối với Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, những xứ đó đã có cái truyền thống theo cái tập tục của người Trung Hoa. Mặc dù dưới cái truyền thống nào đi nữa, dù cho là cái dân tộc đó dưới cái truyền thống nào đi nữa, thì Phật giáo cũng nhẹ nhàng hội nhập vào những cái phong tục tập quán của những xứ đó. Một cái tiêu biểu rõ ràng nhất là đối với cái phong tục tập quán tại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng vẫn thấy Phật giáo nhẹ nhàng hội nhập vào cái phong tục tập quán của Hoa Kỳ rất là dễ dàng. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng mỗi khi Phật giáo qua quốc gia nào, truyền đến quốc gia nào thì hội nhập vào phong tục tập quán của quốc gia đó để phát triển, cho nên không có cái sự hướng dẫn ở trong kinh điển. Và các thầy không bao giờ nghĩ đến cái sự hướng dẫn hôn nhân, không bao giờ nghĩ đến cái vấn đề thành hôn cho những thế hệ trẻ. Cho nên chúng ta muốn tìm hiểu cái quan điểm hôn nhân giữa các tôn giáo, giữa vợ với chồng khác tôn giáo trong Phật giáo, hầu như là chúng ta khó có thể tìm ra được những cái gì mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thực sự Đức Phật có dạy, dạy là chỉ khi mà dựng vợ gả chồng thì chồng phải có bổn phận đối với vợ, vợ phải có bổn phận đối với chồng, nàng dâu phải có bổn phận đối với cha mẹ chồng, anh em họ hàng ở bên chồng, và chú rể cũng phải có bổn phận đối với vợ, cha mẹ, anh em họ hàng ở bên vợ. Mà Đức Phật chưa có đề cập đến cái vấn đề hôn nhân khác tôn giáo. Do vậy chúng ta thấy đây là cái vấn đề hiện đại mà chúng ta là người đương cuộc. Những gì mà chúng ta đã và đang gặp ở đây thì chúng ta phải tìm cách giải quyết, bởi vì chúng ta đã và đang có đối đầu với những cái hoàn cảnh khó khăn. Mà chúng tôi tin chắc rằng trong đại chúng ở đây cũng có rất nhiều người làm cha làm mẹ đang gặp phải cái cảnh khó xử này. Cha mẹ thì muốn con cái cưới vợ hoặc là lấy chồng cùng một tôn giáo của mình. Nhưng mà con thì là không, tại vì theo cái tiếng gọi của cái con tim nó mạnh. Kính thưa đại chúng, những người mà bỏ đạo của mình để theo chồng hoặc là theo vợ khác tôn giáo, chúng tôi thường gọi những cái người đó là những người thua cuộc. Bên cạnh những người thua cuộc, chúng ta thấy những người bạn trẻ anh hùng dám theo cái lý tưởng của mình để giải quyết cái vấn đề lớn, đó là cái vấn đề yêu đương, cũng khá nhiều. Như chúng ta đã thấy, cái quan điểm của đạo Phật là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nhìn trở lại, những người nào, những ai được coi là Phật tử thì ít nhiều quý vị cũng đã từng quy y, và nhất là các em trong gia đình Phật tử không những quy y, mà mỗi tuần câu chuyện dưới cờ, hoặc là khi mà chào cái gia đình kỳ đó, có cái câu là đồng thề nguyện một dạ theo Phật, nguyện sửa mình ngày đêm tinh khiết. Lúc nào gia đình Phật tử dưới gia đình kỳ vẫn cứ nguyện đồng thời nguyện một dạ theo Phật, nguyện sửa mình ngày đêm tinh khiết. Chúng ta thấy trong đạo Phật, khi mà quy y rồi, ấy mặc dù đạo Phật không nói rõ trong kinh điển, nhưng mà có cái tính cách rải rác. Từ những cái tư tưởng dạy chúng ta sống, dạy chúng ta làm người, dạy chúng ta làm thế nào để đem cái nhân ái gieo vào lòng người. Nó rải rác cùng khắp tất cả các kinh điển, nơi này một chút, nơi kia một chút. Và chúng ta thấy cái quan điểm của đạo Phật được nhấn mạnh qua ba cái quan điểm. Cái quan điểm thứ nhất, khi mà chúng ta quy y Phật rồi thì chúng ta không quy y thiên thần quỷ vật. Cái đó rõ ràng phải không? Mỗi lần mà chúng ta tụng kinh, chúng ta đều đọc cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều khi mình cứ nghĩ đó là kinh cho nên mình không có áp dụng ở trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ đó, thưa quý vị, xin gợi ý và được nhấn mạnh rằng nó hết sức là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. Nó hết sức là quan trọng trong cái vấn đề hướng dẫn tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo ở cái điểm này. Với cái quan điểm khi mà quy y Phật rồi, chúng ta không quy y thiên thần quỷ vật. Đối với những người, những ai mà lấy vợ hoặc là lấy chồng khác đạo, cái thực tế rõ ràng để chúng ta làm một cái thí dụ đó là giữa đạo Phật và Ca Tô giáo chúng ta thường gặp nhiều nhất. Theo cái quan điểm của đạo Phật, Ca Tô giáo, Chúa Giêsu là cái người lãnh đạo hoặc là thượng đế, thì những vị đó theo cái lập trường của đạo Phật, đó là đệ tử của Đức Phật. Hay nói một cái cách khác là thiên thần thôi. Người đạo Phật khi mà đã quy y Phật rồi, trước hết là chúng ta không quy y thêm một cái đấng thần linh nào cả. Chúng ta nói rõ ràng mà, quy y Phật rồi là không quy y thiên thần quỷ vật. Mà chúng ta đã quy y Phật rồi, Chúa Giêsu là đệ tử của Đức Phật, thượng đế tức là đấng phạm thiên là đệ tử của Phật, thì không có cái lý do nào chúng ta quy y Phật rồi là quy y đệ tử của Phật đâu có được. Cho nên ở điểm này, thưa đại chúng, chúng ta phải nắm cho nó vững cái chỗ này, để cho chúng ta không có bị lộn xộn. Ở đây chúng ta còn thấy, ngoài cái việc mà chúng ta quy y Phật rồi, chúng ta không quy y một cái đấng thiên thần quỷ vật nào, thì chúng ta còn thấy Đức Phật là một cái người đã đưa cho chúng ta một cái nhân cách hết sức là tốt đẹp. Trong tất cả các cái vị sáng lập tôn giáo, chúng ta chưa thấy có một cái người nào như Đức Phật. Và có thể nói rằng Đức Phật là cái người duy nhất từ bỏ cái ngôi vị cao quý nhất ở trong thế gian, đó là ngôi vua, để cuối cùng thành cái người không nhà, để cuối cùng đi tu. Còn trong khi đó chúng ta không thấy những cái vị giáo chủ của các tôn giáo nào khác có một cái nguồn gốc tốt đẹp như vậy, có một cái nơi xuất phát từ một cái địa vị đẹp, cao quý, sang trọng như Đức Phật. Như vậy đó, khi mà chúng ta quy y với Phật rồi, quý vị nghĩ rằng mình có nên tự hào là mình đệ tử Đức Phật không? Tự hào chứ. Vậy thì mình có nên vỗ cho một tràng pháo tay không? Nếu là khi mà chúng ta quy y với Phật rồi, là chúng ta phải tự hào là mình có một ông thầy hết sức là cao quý, hết sức là vững chãi, là một cái nơi nương tựa vững chãi cho mình. Như vậy thì tại sao chúng ta khi đã quy y Phật rồi thì chúng ta là phải từ bỏ một cái con người giác ngộ như vậy? Một cái con người được coi là hoàn toàn, một cái con người được coi là giải thoát. Nếu mà chúng ta từ bỏ như vậy, mà nhất là tất cả các em đoàn sinh của gia đình Phật tử, nếu mà chúng ta bỏ Đức Phật để theo cái tiếng gọi của con tim, để mà lấy chồng hoặc là cưới vợ khác đạo, thì như vậy cái câu đồng thề nguyện một dạ theo Phật đó nó không đúng nữa. Là tại vì đó mình đã hai dạ rồi, tức là mình đã chạy theo Chúa, chạy theo tiếng gọi để theo đạo khác, là mình hai dạ rồi. Như vậy đó, chúng ta là người như thế nào? Có phải là người thua cuộc không? Người thua cuộc. Như vậy chúng ta chưa có trọn đời quy y Phật. Như vậy cái câu mà đồng thề nguyện một dạ theo Phật đó, thì chúng ta phải đổi lại là con nguyện quy y với thiên thần quý vật thì đúng hơn. Mình đã là quy y Phật rồi, là không quy y thiên thần quý vật, mà bây giờ mình vì một cái tiếng gọi con tim mà mình quay trở lại có tính cách giống như là phản bội vị thầy giác ngộ của mình, thì mình là hai dạ chứ không có một dạ nữa. Cho nên chúng tôi thường hướng dẫn các em đó, thường đề nghị, mà nhân đây đó cũng xin đề nghị với đại chúng, quý vị trước khi đi ngủ hay là khi mà thức dậy, trước khi bước xuống dưới giường, khi mà đi làm đó, thì đề nghị với đại chúng rằng là con nguyện quy y Phật. Quy y Phật rồi đó thì không bao giờ quy y với thiên thần quý vật. Con nguyện quy y Pháp. Quy y Pháp rồi đó thì không bao giờ quy y với kinh điển ngoại đạo tà giáo. Con nguyện quy y Tăng. Quy y Tăng rồi thì con nguyện không bao giờ quy y với tôn hữu ác đảng. Quý vị có dám làm vậy không? Dám chứ. Vậy thì mình nên vỗ cho một đạo hốt tay phải không? Nghĩa là trước khi đi ngủ đó, chúng ta cũng đọc những cái câu đó. Bởi vì chưa chắc chúng ta biết đi chùa, biết tụng kinh, biết niệm Phật mà chúng ta đã từng nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta biết đi chùa, biết tụng kinh, niệm Phật cũng chưa chắc chúng ta đã có được cái mỉm cười. Khi mà chúng ta có được cái mỉm cười, có nghĩa là chúng ta đã có cái sự quy y Phật, có sự quy y Pháp, có sự quy y Tăng. Như vậy, nếu mà những ai có cái nguyện là nói rằng con nguyện tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh Thủy Sám, tụng Sám Hối, tụng cái này cái kia, tụng rất nhiều kinh, nhưng mà không làm được cái chuyện này đó, thì tụng kinh nhiều cũng vô ích thôi. Tụng kinh nhiều mà không hiểu rõ cái này, để cuối cùng đi theo một cái người khác đạo thiện đâu có thực hành đâu. Với cái quan điểm này là người Phật tử phải học thuộc lòng cái này, để khi mà làm cái gì đó đó biết là mình đang làm. Khi gặp cô gặp cậu nào mà có lỡ nháy mắt, có lỡ đá lông nheo á, nếu mà có phải là cái anh đó hay là cái cô đó cùng với đạo của mình á, thì mình cứ đá tiếp đi. Không ai cả. Nhưng mà nếu mà nó khác đạo rồi, cái lông nheo anh có đẹp kề anh, tôi không cần. Dẹp, khỏi phải đá nữa, phải không? Tại mình biết rằng là quy y Phật rồi là tôi không thể theo bất cứ một ai hết. Chúng ta cứ nhắc nhở như vậy, lặp lại lặp đi cái câu nói đó để cho nó gom chứa trong cái tiềm thức của chúng ta. Để chúng ta nhớ là chúng ta không có quy y thiên thần quỷ vật. Như vậy, dù cho là cái sự cám dỗ, dù cho là cái sức mạnh của con tim của mình đến cỡ nào đi nữa, tới chỗ đó cần phải ngừng là mình ngừng. Tại vì mình đã ghi nhớ trong đầu rồi. Giống như computer mà tới chỗ đó nó ngừng lại là nó ngừng lại, kêu chạy nữa là nó không chạy. Mình phải làm sao mà tập trong cái tiềm thức của chúng ta giống như vậy. Điểm thứ hai là khi mà quy y Pháp rồi, chúng ta không quy y với ngoại đạo tà giáo. Điều này chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng. Vì chúng ta là Phật tử, chúng ta không có dốt học đâu. Cái nguồn giáo lý nhân bản của Đạo Phật không có tệ. Chỉ có điều chúng ta chưa có cái điều kiện để học hỏi. Chỉ có điều chúng ta chưa được hướng dẫn đúng mức trong cái phương diện thực hành. Cho nên khi mà chúng ta quy y với Pháp rồi đó, là con nguyện không quy y với ngoại đạo tà giáo. Thực ra nhìn chung tất cả những cái triết thuyết của tất cả các tôn giáo ở trên thế giới từ xưa cho tới nay, chúng ta vẫn thấy chưa có một cái nguồn giáo lý nào cao tuyệt giống như Đức Phật đã từng truyền trao cái nguồn giáo lý nhân bản cho chúng ta. Tại vì chúng ta thấy cái nguồn giáo lý của Đạo Phật càng thực tập, chúng ta càng thấy có một cái chỗ tươi mát, có một cái chỗ vi diệu. Mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thực tập được cái giáo pháp của Đức Phật, càng ngày chúng ta đến với con người càng gần gũi và thân thương nhiều hơn. Tuyệt đối chúng ta không thấy bất cứ một cái đối kháng nào khi mà chúng ta theo Đạo Phật. Tại vì với cái tinh thần này, chúng ta luôn luôn mở rộng cái tâm của mình đến với mọi người. Như vậy chúng ta thấy cái giáo lý của Đạo Phật là cái giáo lý hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc. Nó không có cái khuynh hướng xô đẩy chúng ta vào cái con đường trùy lạc nguy hiểm. Thành vì vậy, đối với Đạo Phật vấn đề này chúng ta cũng thấy hết sức là rõ ràng. Và khi mà chúng ta quy y Tăng là chúng ta không có quy y tôn hiệu ác đảng. Chúng ta thấy rằng là quy y Tăng rồi, chúng ta được cái nhóm người tăng thân rất là tươi mát, là cái nhóm người có cái khả năng làm đẹp cho cuộc đời. Đi đến nơi nào, hàng tăng thân hay là những cái vị thiền tri thức đều đem cái sự an lạc đến cho toàn khắp, mà nơi đó chúng ta không thấy có một cái hận thù nào cả. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy ở trong Đạo Phật, tuy rằng chủ trương cá nhân giải thoát là quan trọng, và Đạo Phật cũng không bao giờ đưa những cái giáo điều bắt buộc tín đồ của mình phải làm cái này, phải làm cái kia. Chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đạo sư, Ngài hướng dẫn chúng ta mà thôi. Ngài chỉ đóng cái vai trò của cái người chỉ đạo, đóng cái vai trò của người chỉ đường. Đường thì tốt đẹp, Ngài chỉ đó, ai muốn đi thì cứ đi, ai muốn khổ thì đi ngược lại, cái vậy thôi. Theo chúng tôi thấy rằng là từ xưa tới giờ chưa có một cái người than phiền, tại sao Đức Phật ác, tại sao Đức Phật chỉ cho mình làm những cái việc tầm bậy. Chúng tôi chưa thấy cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu có, mình nghiệm cho cùng, đó chỉ là một cái sự ganh tị. Chứ thực sự Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta làm những cái điều có cái tính cách tổn hại đến người khác. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Đạo Phật là cái tinh thần tự giác, không có bắt buộc ai cả. Nhưng chúng ta khi đã quy y với Phật rồi thì chúng ta có một cái lời phát nguyện. Nguyện là khi quy y Phật rồi đó, là không có quy y với thiên thần quỷ vật. Nguyện như vậy không ít thì nhiều, chúng ta cũng thực tập. Chúng ta có một cái gì đó để nương tựa. Mà quả thật như vậy, khi mà quý vị cứ lặp đi lặp lại, trong tâm tư chúng ta sẽ có một cái sự nương tựa hết sức là vững chãi. Như vậy cái vấn đề mà quy y Phật, vấn đề quy y Pháp, quy y Tăng là cái vấn đề căn bản nhất của người Phật tử. Cho nên tất cả những ai mà đã quy y với Phật rồi, tất cả những ai đã quy y với Tam Bảo rồi, xin quý vị nên ghi nhớ. Riêng đối với những người bạn trẻ, và đặc biệt là những đoàn viên ở trong gia đình Phật tử, trong đó cái điều luật thứ nhất của người Phật tử đó, là Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện. Quý vị nhớ cái đó không? Tức là những ai mà đoàn sinh của gia đình Phật tử thì quý vị biết cái câu đó. Thưa đại chúng, đây là lý tưởng. Nhưng mà nếu đã là lý tưởng thì không ít thì nhiều, chúng ta phải ráng mà giữ cho nó trọn vẹn. Nếu mà bao giờ chúng ta cũng nhắc nhở chúng ta là người Phật tử như vậy, và đừng để cho đến khi nào cái tiếng gọi của cái con tim của mình nó mạnh, thì chúng ta có rất nhiều cái cơ hội không vướng mắc vào cái vấn đề khó khăn. Đừng có để cho tới nơi rồi thì nói rằng là lỡ yêu rồi, làm sao quên được anh ơi. Khi mà tới đó rồi thì nguy rồi, có phải không? Đã nói là lỡ rồi thì không có thay đổi được, chết cả cuộc đời rồi. Cho nên thưa quý vị, cái tiếng gọi của trái tim nó mạnh. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta đã có quy y và đã có nguyện giữ giới, thì đừng bao giờ để cho cái con tim nó, cái tiếng nói của con tim nó quá mạnh và chúng ta quên đi những cái lời thề nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta cứ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm chúng ta tâm tâm niệm niệm như vậy, thì cái điều trước tiên á là chúng ta nhớ là chúng ta đã là những người Phật tử. Cái thứ hai, thưa quý vị, chúng ta sẽ được cái sự bảo trợ của chư Phật, thì chắc chắn cái sự bảo trợ của chư Phật đó sẽ làm cho chúng ta thảnh thơi an lạc, và chúng ta có một cái hướng đi hết sức là cao cả, tốt đẹp. Như vậy, thay vì chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thay vì chúng ta niệm Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, thay vì chúng ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, thay vì chúng ta niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, thì chúng ta cứ nhớ những cái điều này thì cũng giống như là chúng ta niệm đến các ngài vậy. Tại vì khi mà chúng ta biết rằng chúng ta là Phật tử thì chúng ta sẽ có được cái sự bảo trợ của chư Phật và chư Bồ Tát. Đối với Đức Quán Thế Âm, một cái điểm đặc biệt hết sức trong số các vị Bồ Tát, chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là cái người cũng có cái nguyện dựng vợ gả chồng. Quý vị có nhớ là trong Phẩm Phổ Môn, khi mà có một cái người phụ nữ nào mà muốn cầu con trai mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì được con trai, muốn cầu con gái mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được con gái. Nghĩa là cái vị Bồ Tát này, ngoài cái việc cứu độ chúng sanh vạn loài, ngài còn có cái nguyện là dựng vợ gả chồng cho những người mà biết niệm Đức Quán Thế Âm. Cho nên bên cạnh Tam Bảo chúng ta còn thấy có cái vị Bồ Tát lớn này. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta tâm tâm niệm niệm như vậy đó, thì chúng ta có một cái vị Bồ Tát gần gũi với chúng ta. Cái vị Bồ Tát này không phải phải cạo đầu, không phải phải mặc quần áo đẹp, tay đeo chuỗi ngọc như quý vị đã từng gặp gỡ ở trong những cái tranh ảnh, đã thấy ở trong cái tranh ảnh. Nhưng mà vị Bồ Tát này chính là cái tâm vững chãi của mình. Chúng ta có một cái vị Bồ Tát gần gũi như vậy, chúng ta cứ niệm, thì như vậy câu mà chúng ta phát nguyện, đồng thề nguyện một dạ theo Phật, theo Pháp, theo Tăng và giữ giới đã phát nguyện, chúng ta đã thực hành một cách trọn vẹn. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực hiện được như vậy là chúng ta có được một cái nền tảng hết sức là vững chãi. Từ xưa cho tới giờ có nhiều Phật tử, tuy rằng là Phật tử, tuy rằng là đoàn sinh trong gia đình Phật tử, có những vị thì họ chỉ thích sống một cái cuộc sống bình thường, có những vị cũng nghĩ rằng mình lớn lên là cưới vợ hay là lấy chồng một cái cuộc sống bình thường. Nhưng mà cũng có những Phật tử nghĩ rằng mai mốt mình lớn lên á, là mình phải làm một cái đám cưới cho thật đẹp, cho thật linh đình, mời bà con làng trên xóm dưới cho thật nhiều. Làm thế nào đó để cho đám cưới của mình giống như đám cưới của bà Hoàng vậy. Có nhiều người vẫn mơ tưởng như vậy. Tuy rằng ở trong Phật giáo thực sự không coi cái vấn đề cưới hỏi là linh thiêng. Nhưng mà gần đây đó, nói là gần đây, nhưng theo chúng tôi biết á, cũng mấy chục năm rồi, chứ không phải là gần đây đâu. Chúng ta cũng có vay mượn một chút ít truyền thống của người Tây Phương. Cho nên chúng ta đã có đưa cái vấn đề cưới hỏi thành một cái thông lệ. Vì vậy chúng ta có những cái nghi thức cưới hỏi của Phật giáo ở trong chùa. Sở dĩ mà có như vậy là vì đặc biệt để thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý của tuổi trẻ khi mà còn ở tại Việt Nam. Và đặc biệt khi qua xứ Mỹ, đám cưới làm lễ ở chùa, thỉnh thoảng còn có nhạc, thỉnh thoảng còn có hoa, có cái sự đổi mới. Sở dĩ mà có như vậy, như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị, đây là cái vấn đề của hiện đại. Cho nên chúng ta làm thế nào, các thầy làm thế nào để thỏa mãn cho cái tâm lý của tuổi trẻ. Kính thưa đại chúng, đây là cái vấn đề hiện đại, cho nên các thầy cũng luôn luôn làm mới. Vì vậy, có những đám cưới được tổ chức ở trong chùa. Như vậy, khi mà có đám cưới ở trong chùa, chứng tỏ rằng niềm tin của chúng ta đang lên. Và chúng ta có một cái sự hãnh diện là chúng ta làm đám cưới đẹp. Không cần phải đám cưới như bà Hoàng. Thực sự nếu mà có một cái đám cưới như bà Hoàng mà mình không có đủ cái phương tiện mình mượn rồi đó, sau đám cưới mình trả nợ đã đời. Cho nên cái đám cưới bà Hoàng kiểu này á, là khổ cuộc đời bà Hoàng đó. Không có cái đám cưới nào mà đẹp, mà sang trọng hơn bằng cái đám cưới ở chùa. Kính thưa đại chúng, Phật giáo và cái vấn đề đám cưới ở trong chùa, như cái lần chúng tôi nói là cái vấn đề hiện đại, cho nên cái nghi thức mặc dù có làm lễ ở trong chùa, nhưng mà mỗi chùa đều có những cái nghi thức khác nhau, không có chùa nào là giống chùa nào hết. Nếu mà quý vị chờ đợi là các thầy có một cái nghi thức thống nhất thì có lẽ để từ từ, bây giờ thì chưa có. Vấn đề này là vấn đề mới trong cộng đồng Phật giáo đang được phát triển. Nếu như mai mốt mà các huynh trưởng hoặc là các Phật tử có những con em của mình hoặc là các bạn trẻ là những thành viên của đạo Phật lấy chồng hay là cưới vợ, đề nghị với đại chúng đừng có làm đám cưới ở nhà rồi tới chùa biểu thầy ký giấy, mà nên đem về chùa làm lễ đám cưới để có một cái sự kết hợp trong môi trường mới. Làm lễ đám cưới ở chùa, ngoài cái việc chúng ta chứng tỏ rằng đây là một cái đám cưới đẹp và sang trọng nhất, tương tự hay là hay hơn cái đám cưới của bà Hoàng, thì chúng ta vẫn còn thấy có cái sự gia hộ của chư Phật. Thành ra cái đám cưới đó, đó sẽ được an vui và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, và cái vấn đề thứ ba là cái vai trò văn hóa dân tộc đối với vấn đề hôn nhân. Kính thưa đại chúng, đây là quan điểm của dân tộc và cái vấn đề văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Từ xưa chúng ta thấy rằng là ông bà tổ tiên của chúng ta đám cưới chỉ có làm lễ ở nhà không mà thôi. Như quý vị đã biết, từ trước cho tới bây giờ cũng vậy. Nếu là những ai mà là Phật tử thì biết đem về chùa để làm lễ đám cưới. Nếu người đó không phải là Phật tử thì cái đám cưới đó cũng tổ chức rất là linh đình. Nhưng mà cứ làm lễ ở nhà, và trong cái buổi lễ đó chỉ để cho cô dâu, chú rể lại ông bà, lại cha mẹ, rồi lại với nhau. Lại cha mẹ, ông bà là để đền ơn cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Và lại với nhau á là để coi như là hứa hẹn từ đây về sau đó anh với em chung sống cho trọn đời. Đó, hứa hẹn ngầm. Nhưng mà đối với những người Phật tử khi mà đã làm lễ ở nhà, mà nếu ở nhà có thờ Phật, có cúng Phật thì trước tiên là cha mẹ của cô dâu hay là chú rể hướng dẫn cho cô dâu chú rể thắp nhang, cúng Phật, lạy Phật, rồi qua lại cúng ông bà. Đó là những người Phật tử. Và khi chúng ta thấy vấn đề hôn nhân khi mà được Phật giáo tham dự, thì như có lần mà chúng tôi nói với quý vị, mới có cái vấn đề mà làm lễ ở chùa. Nhưng mà cái vấn đề này thực sự chưa được phổ biến nhiều. Hiện tại chúng ta thấy có những cái đám cưới ở chùa, nhưng mà chỉ có ở những cái thành phố lớn chứ không có ở miền quê. Hiện tại ở tại hải ngoại chúng ta cũng thấy có những cái đám cưới thỉnh thoảng có đem tới chùa, phần lớn thì làm ở nhà. Nhưng mà những cái điều này, thưa quý vị, cũng xin được khuyến khích rằng là để cho cái thông lệ này nó trở thành cái truyền thống tốt đẹp cho con em của mình, để phòng ngừa cái tình trạng tuổi trẻ và cái vấn đề hôn nhân khác tôn giáo nó nảy nở nhiều, thì đề nghị với đại chúng, chúng ta cũng nên đem về chùa để làm lễ cầu nguyện cho con em của mình. Kính thưa đại chúng, kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày về cái phần những khó khăn của những cuộc hôn nhân khác đạo. Ở đây, thưa quý vị, chúng tôi đã gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Chúng tôi nói cái trường hợp này là chúng tôi muốn phải khen những người phụ nữ một chút. Bởi vì cái vai trò trong cái việc thay đổi tôn giáo, người phụ nữ là nắm cái quyền quyết định rất là lớn. Bởi vì cái tiếng nói của các cô, các bà, của những người phụ nữ, họ nói làm sao mà hay quá. Họ nói giỏi. Họ nói sao là các ông làm thế vậy. Mà các ông thực sự không phải là nhẹ dạ đâu. Các ông giỏi, các ông không phải là nhẹ dạ. Nhưng mà không biết làm sao cái tiếng nói của con tim nó là mạnh hơn. Cho nên các cô chỉ cần nói nhẹ một chút thôi là các ông chạy theo vắt gió luôn. Kính thưa đại chúng, để tạm thời kết thúc bài pháp Tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo phần 1, xin kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện sức mạnh của người phụ nữ. Thuở xưa có một con mèo đó vốn là nó nhút nhát, người ta nói là nam thực như hổ, nữ thực như miêu đó, tức là muốn nói là con mèo yếu đuối ghê lắm. Vì anh ta yếu đuối cho nên thích nương tựa. Mèo ta bèn nghĩ trong bụng rằng là phải tìm một cái người bạn nào đó cho thật khỏe, thật mạnh để mà mình cậy nhờ. Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, trong tất cả những sinh vật trong loài thú, quý vị nghĩ là ai là người mạnh nhất? Anh mèo ta đó nghĩ tới là con sư tử là mạnh nhất. Người ta nói mạnh như sư tử mà. Cho nên mèo ta liền tới để mà làm bạn với sư tử. Nhưng mà một hôm mèo ta đi với sư tử, giữa đường gặp anh voi. Không biết dành ăn như thế nào đó, anh voi anh dùng cái vòi vật chết con sư tử ngay tại chỗ. Thì mèo ta mới thấy như vậy, nghĩ rằng là mình thấy sư tử là mạnh, nhưng mà bây giờ voi là mạnh hơn sư tử. Cho nên là mèo ta quyết định theo voi để mà làm bạn, để mà nương nhờ. Đôi bạn này chưa được bao lâu, một bữa nọ voi nhà ta bị cái anh thợ săn bắn, voi chết liền tại chỗ. Thì mèo ta mới nghĩ rằng là như vậy là voi cũng không mạnh. Voi mà bị chết mà anh thợ săn là cái người như vậy là giỏi nhất đời rồi. Cho nên anh nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định là theo anh thợ săn đi về nhà. Mèo ta theo anh thợ săn đi về nhà. Anh thợ săn vừa tới cửa là gặp cái cô vợ của anh thợ săn ra. Không nói không rằng, cô vợ tước đoạt vũ khí của anh thợ săn, ngay cả thịt săn về cũng bị lấy, cung tên súng đạn gì, ngay cả quần áo rồi bị bà vợ lấy hết trơn, mà anh ta không dám nói lời nào. Mèo ta mới nghĩ bụng, không ngờ cái mụ đàn bà này mà khỏe hơn cái anh thợ săn. Anh ta đã bị tước đoạt khí giới đồ đạc như vậy mà chỉ biết làm thinh thôi, không nói được cái lời nào hết, không dám hó hé tiếng nào hết. Lúc đầu á thì mèo ta nghĩ là sư tử mạnh, nhưng mà sau là thấy sư tử thua voi, rồi voi là thua cái người thợ săn, bây giờ cái người thợ săn là thua đàn bà, thua cái vợ của ông đó. Cho nên mèo ta quyết định là bây giờ cái nơi mà nương tựa vững chãi nhất là chỉ có cái cát bà thôi. Thế là anh mèo ta quyết định đi theo cái chị vợ đó xuống bếp. Chị ta là cho mèo ăn rồi vuốt ve nó. Thế là mèo quyết định làm bạn với phá nữ. Một cái nhân vật được coi là mảnh mai yếu đuối mà là khỏe hơn đàn ông, khỏe hơn voi, khỏe hơn sư tử. Voi, sư tử đều thua. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói rằng phái nữ là yếu đuối, nhưng mà mình nghiệm cho cùng là chưa chắc đã đúng, có phải không? Sự thật trong cái lịch sử cho chúng ta thấy rằng nhiều cái đấng tu mê nam tử có thể dùng cái tay không vật chết một cái con bò, nhưng mà lại chịu thua cuộc, bị trói tay bởi cái sợi tóc của mỹ nhân. Cái điều này thì chúng ta không có lạ gì khi chúng ta thấy rằng là một cái tiếng cười của Bao Tử đó đánh đổi cả một cái sự nghiệp của vua U Vương, phải không? Vào thời nhà Châu đó, chỉ cần một cái tiếng cười thôi mà mất luôn cả ngai vàng. Thành đã nói như vậy, chúng ta thấy rằng là cái người mạnh mạnh nhất ở thế gian này, quý vị biết ai chưa? Là các bà các cô đó. Cho nên cái tiếng nói của các bà các cô đó nguy hiểm lắm. Chính vì vậy, những nhà nhân chủng học, tâm lý học và các nhà xã hội học, họ nói rằng là cái vai trò mà làm cho cái người đối diện thay đổi cả một cái tôn giáo của mình, thay đổi một cái định hướng của mình, chỉ có phụ nữ mới có khả năng làm cái điều đó thôi. Đức Phật của chúng ta cũng có dạy rằng may mà cõi hồng trần này chỉ có một cái sinh vật nguy hiểm nhất là phụ nữ. Kính thưa đại chúng, từ xưa tới nay đã có nhiều người lên án phụ nữ. Các bà dữ, các bà hiểm, các bà ác, các bà mạnh, đủ kiểu lên án hết. Nhưng mà không ai dám lên án cái tham dục của mình. Chỉ biết lên án người khác mà không biết lên án cái tham dục của mình. Tại vì chỉ có tham dục của mình mới là cái nguyên nhân làm cho người đàn ông buồn rũn tay chân, tiêu tan hết tất cả các cái dũng khí của mình. Các bà đâu có làm vậy, tại mình thôi. Vì vậy mà Đức Phật sò cái đám con trai của Ngài đó. Quý vị thấy đám con trai của Ngài đông lắm. Cho nên Ngài sợ, Ngài nhắc nhở cái đám con trai của Ngài rất là kỹ. Nếu mà có một cái duyên sự nào đi ra ngoài, cái thứ nhất là Ngài dặn cái đám con trai của Ngài, tức là các thầy tỳ kheo đó, đi ra ngoài là phải đi hai người trở lên. Cái thứ hai á, là không được gặp phụ nữ. Mà nếu mà cái lỡ gặp phụ nữ, đừng có đứng gần. Nếu mà tránh không được phải đứng gần á, là cấm không được nói chuyện. Mà nếu á, mà kẹt quá mà phải nói chuyện á, thì cấm không được nhìn. Mà nếu mà kẹt quá mà nhìn rồi đó, là đừng có bao giờ mà dại nhìn từ cái mắt cá trở lên. Tại vì Ngài dặn rằng đừng bao giờ tin tưởng tâm của mình khi mà mình chưa chứng được A-la-hán. Quả vị A-la-hán tức là cái quả vị đã gọt sạch những cái kiết sử, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, phiền não. Gọi là kiết sử là tại vì những cái này nó có cái khả năng nó trói buộc, nó lôi mình. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị á, người ta chỉ biết lên án phụ nữ mà không lên án cái tham dục của mình. Đức Phật Ngài thấy được cái tham dục đó. Cho nên mặc dù á, bên phái nữ nghe Đức Phật dặn như vậy, cứ nghĩ rằng Đức Phật là cái người không có lịch sự. Nhưng mà thiệt sự Đức Phật Ngài sợ. Sợ là tại vì đệ tử của Ngài nói là tu vậy chứ mà đôi khi cái vấn đề, cái kiết sử nó vẫn còn. Khi chưa chứng quả A-la-hán thì cái vấn đề kiết sử vẫn còn. Cho nên tránh là như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy phải coi chừng là các cô là cái người phát mạnh, mà các cậu á, mặc dù là cái đấng mày rau nam tử như vậy nhưng mà dễ bị thua cuộc lắm. Là tại vì như thế nào quý vị biết rồi. Xin cảm ơn những người con gái phụ nữ Việt Nam. Là bởi vì theo cái sự thống kê mới của những người mà giữ được cái truyền thống tôn giáo và có cái khả năng thuyết phục người đàn ông theo đạo của mình có độ khoảng 7-80% người đàn ông bỏ đạo của mình để theo đạo của bà. Theo cái kinh nghiệm mà chúng tôi ở chùa nghĩ rằng theo cái thống kê các đoàn sinh gia đình Phật tử làm được cái chuyện đó. Nghĩa là các em đoàn sinh nếu mà có được huấn luyện, có cái khả năng lôi kéo được những cái người khác đạo về với mình. Các em đoàn sinh nữ trong gia đình Phật tử có cái khả năng làm việc đó. Chúng tôi có cái niềm tin lớn vào những cái người tuổi trẻ đoàn viên gia đình Phật tử và tất cả đoàn viên tại hải ngoại sẽ làm được cái điều đó. Vì các cô không biết làm sao mà có cái tiếng nói hay quá. Không biết, có lẽ đó là cái truyền thống ông bà tổ tiên mình làm sao đó, cho nên các cô có một cái sức mạnh vô cùng mà mình phải kính phục các cô có cái khả năng lôi kéo được cái người khác theo đạo với mình. Kính thưa đại chúng, nói chung là hiện tại chúng ta chưa có một cái bản văn nào hướng dẫn tổng quát cho cái vấn đề gọi là tiền hôn nhân. Kỳ sau, bài pháp tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo 2, chúng tôi sẽ nói cái vấn đề khó khăn của tuổi trẻ và cái vấn đề khác tôn giáo. Nhưng mà chúng tôi muốn nói ở đây một phần nhỏ nào đó để cho mọi người thấy rằng trong cái khi nếu thuận lợi là cô hay là cậu cùng lấy chồng hay là cưới vợ cùng một tôn giáo thì cái điều đó đã là cái phước đức. Nhưng mà nếu có phải tránh không được cái tiếng nói của con tim nó hơi mạnh á, thì cái cuối cùng phải đưa tới một cái quyết định là đạo ai nấy giữ. Và cái vấn đề này khi đã nói đạo ai nấy giữ thì phải có cái vấn đề gọi là tiền hôn nhân để thảo luận cho thật kỹ. Quy định hai người phải có một cái quy ước rõ ràng. Cho nên chúng tôi muốn nhắc sơ cái điểm này ở đây đó, là chưa có cái bản văn nào để hướng dẫn cái vấn đề tiền hôn nhân. Nhưng mà chúng tôi nghĩ và chúng tôi đề nghị là tất cả những cái bậc làm cha làm mẹ, tất cả những cái anh chị trưởng trong gia đình Phật tử, tất cả những người có cái trách nhiệm đối với con em của mình, làm thế nào chúng ta nên mở những cái cuộc hội thảo về cái vấn đề hôn nhân và khác tôn giáo càng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, để hướng dẫn cho con em của mình đừng bao giờ quên đi cái định hướng của mình. Chúng tôi cũng từng hướng dẫn nhiều cặp vợ chồng làm lễ ở chùa. Ngày làm lễ đám cưới đó chỉ là cái áo tràng trong đám cưới thôi, rất là đơn giản. Như vậy Phật tử con em của mình phải được hướng dẫn kỹ lưỡng về vấn đề hôn nhân và hạnh phúc, dạy cho những cặp vợ chồng này có hạnh phúc. Khi mà những cặp vợ chồng này có hạnh phúc thì sẽ tạo ảnh hưởng tốt với cộng đồng. Thành ra như vậy, cái trách nhiệm và cái vai trò hướng dẫn của các thầy cô ở xứ này khá quan trọng. Và nhất là những thầy cô trẻ tuổi cũng đều nên có cái sự hướng dẫn như vậy với quần chúng Phật tử. Bên cạnh những cái sự hướng dẫn của các thầy cô những bậc làm cha làm mẹ, những người anh em trong họ hàng, những người bạn trẻ như chúng ta cũng phải tự hướng dẫn mình, tự tìm hiểu, đừng bao giờ thụ động trong cái vấn đề này, để rồi chúng ta trở thành cái người thua cuộc. Chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ một khi mà được hướng dẫn thì các em sẽ thực hiện một cách tốt đẹp, và hy vọng rằng những bậc làm cha làm mẹ đừng để con em của mình rơi vào cái vòng luyến ái quá sớm. Đừng để con em của mình rơi vào cái tình trạng luyến ái đối với những người khác đạo. Một khi mà đã có cái vấn đề yêu đương rồi đó, bây giờ cha mẹ có bằng lòng cũng được, mà cha mẹ không bằng lòng cũng chịu thôi. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn trong cái thời pháp hôm nay, xin được gợi ý những bậc làm cha làm mẹ nên chịu khó lưu ý với con cái của mình một chút. Nếu được hướng dẫn các con cái mình về chùa để nghe cái sự hướng dẫn của các thầy các cô, hoặc là đối với cái tuổi trẻ, nếu có lúc khi mà các con em của mình được hướng dẫn tới trường để học như thế nào, thì khi mà con em của mình đến cái tuổi mà biết yêu đương đó, mình cũng nên dành một ít thời giờ để lo cho con cái của mình, để hướng dẫn con cái của mình. Cũng phải nên nói với con cái, nếu con có gặp những cái sự khó khăn nào về cái vấn đề tình cảm khi đi học hoặc là đi làm, con đừng có ngại, cứ nói thiệt cho cha mẹ để cha mẹ có thể giúp được ý kiến như thế nào cha mẹ có thể giúp được. Nếu mà cần, cha mẹ có thể hướng dẫn con đến gặp thầy cô để giải quyết cho con cái vấn đề này. Thì như vậy mình đã tạo cái môi trường thông cảm giữa những người làm cha làm mẹ và những đàn con của mình, để sau này nó sẽ không có bỡ ngỡ, để sau này nó có thể mạnh dạn, có những cái khó khăn nào đó nó có thể nó chia sẻ với mình, và mình hướng dẫn con cái của mình đi đúng đường, và mình sẽ không có bị trở thành cái người thua cuộc. Quý vị nên nhớ rằng một cô thiếu nữ, một cậu thanh niên thua cuộc không có nghĩa là chỉ mình cô cậu thanh niên đó thua cuộc, mà là cả tổ chức thua cuộc. Cả tổ chức thua cuộc không phải là cái vấn đề quan trọng, mà cả ông bà cha mẹ mình thua cuộc. Cho nên đây là cái vấn đề hết sức quan trọng. Và trong cái bài pháp hôm nay đến đây, thầy xin được gợi ý cho đại chúng và xin được phân tích và gợi một cái hướng đi và giải quyết trong cái bài pháp tuổi trẻ và hôn nhân khác tôn giáo phần 2 kỳ tới. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.